Hôm nay là thứ Năm, ngày 12 tháng 1 năm 2023. Các nhà chiêm tinh đến bái lại hài nhi Giê-xu và cuộc trốn chạy sang Ai Cập. Xin chào các bạn rất thân mến. Chúc các bạn một ngày thật bình an trong Chúa. Chúng ta vừa trải qua một mùa Giáng sinh. Hy vọng bạn và gia đình bạn đã có một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp. Bạn đang sống những ngày đầu năm 2023 thật bình an. Hôm nay tôi sẽ đọc cho các bạn nghe đoạn Kinh Thánh chương 2, Kinh Thánh Tân Ước theo Thánh sự Matthew và chia sẻ một số suy tư cá nhân của tôi. Một lần nữa, tôi không phải là học giả Kinh Thánh hay nghiên cứu sâu về thần học, nên những gì tôi chia sẻ chỉ truyền tải những suy tư cá nhân của tôi mà thôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem, miền Judea, thời vua Herode trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Jerusalem và hỏi: Đức vua Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Herode bối rối, và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi họ cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem, miền Judea, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi, hỡi Bethlehem, miền đất Judea, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Judea, vì ngươi là nơi lãnh tụ chân dắt Israel, dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ, vua Herode bí mật với các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ, ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lạy người. Rồi họ mở bạo chép, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tín. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herode nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Bấy giờ, vua Herode thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận, từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã cặn kẽ hỏi các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremiah: ở Rama vẫn nghe tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa. Sau khi vua Herode băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng: này ông, dậy đem hài nhi với mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết hài nhi đã chết rồi. Ông liền trỗi dậy đưa hài nhi và mẹ người về đất Israel. Nhưng vì nghe biết Archelao đã kế vị vua cha là Herode, cai trị miền Judea, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilee và đến ở tại một thành kia gọi là Nazareth, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: người sẽ được gọi là người Nazareth. Hết trích đoạn Kinh Thánh. Hy vọng sau khi nghe xong trích đoạn này, các bạn hình dung ra được một khung cảnh sống động về những ngày đầu mới được sinh ra của Chúa Giê-xu và có những suy nghĩ riêng của mình. Riêng tôi thì có 3 suy tư và sẽ chia sẻ với các bạn ngay sau đây. Thứ nhất, ở thời đại nào khoa học cũng có niềm tin và dự cảm vào một đấng thần linh, và hành trình đi tìm đấng thần linh đó vẫn đang còn tiếp diễn mãi. Nếu có thời gian, các bạn có thể dùng Internet để tìm kiếm những quan điểm về Thiên Chúa từ các nhà khoa học vĩ đại của thế giới. Tìm hiểu thêm như vậy để các bạn có thêm niềm tin và động lực để tìm kiếm cho mình một đấng thần linh. Bởi nếu các nhà khoa học vĩ đại là những người tin vào Thiên Chúa, thì sao mình lại không thử tìm xem Chúa ấy là ai? Quay trở lại bối cảnh năm đầu công nguyên, ngay sau khi Chúa Giê-xu được sinh ra, chiêm tinh học dù không phải là khoa học, nhưng suốt quá trình lịch sử, chiêm tinh học được xem là một hệ thống lưu truyền mang tính bác học và phổ biến trong giới học thuật, thường có mối quan hệ mật thiết với thiên văn học, thuật rẻ kim, khí tượng học và y học. Chiêm tinh học có niên đại ít nhất từ khoảng thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên tại Lưỡng Hà, với nguồn gốc là từ hệ thống lịch được sử dụng để dự đoán sự chuyển dịch của các mùa và giải thích chu kỳ thiên thể như những dấu hiệu của sự giao tiếp với thần linh. Không rõ các nhà chiêm tinh này cụ thể đến từ quốc gia nào, vì trích đoạn kinh thánh chỉ nói rằng các ông đến từ phương Đông, cũng không biết vì sao các ông ấy lại biết được địa điểm và nơi mà Chúa Giê-xu sinh ra để tìm đến. Có thể các ông ấy cũng đã nghiên cứu kinh thánh, còn nói về Chúa Giê-xu được sinh ra. Ví dụ như sách tiên tri Isaiah chương 7, chương 60, Thánh Vịnh 72 câu 10 đến câu 11, hay sách Nhân số chương 24, câu 17 đến câu 19. Và các ông ấy cũng dựa vào những dấu hiệu của các vì sao trên bầu trời để tìm đến đúng nơi và đúng thời điểm mà gặp Chúa Giê-xu. Thứ hai, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương, là lời mà các thiên thần hét vang trong đêm mà tin Chúa Giê-xu sinh ra được sứ thần Chúa loan báo cho các mục đồng. Theo Tin Mừng Thánh Luca, chương 2 câu 14: Thế nhưng không phải ai cũng thấy bình an vì tin mừng sẽ có một vị vua mới, có một đấng cứu thế sẽ giáng sinh cho chúng ta. Như bóng tối sợ ánh sáng, sự giả dối sợ chân lý, bất công sợ công bình, hay tội lỗi sợ ơn tha thứ. Vua Herode cũng vậy, ông sợ ngai vàng của mình sẽ bị lung lay và đe dọa, vì ông tưởng rằng Giê-xu sinh ra sẽ trở thành vua dân Do Thái. Nhưng Giê-xu nào có là vua theo lẽ thường, làm gì có vị vua nào sinh ra nơi máng cỏ, đến 4 các vách tường che chắn gió cũng không có. Làm gì có vị vua nào sống ẩn dật với gia đình mình, một cuộc sống rất bình thường trong suốt 30 năm. Và làm gì có vị vua nào 3 năm cuối đời lại rong ruổi khắp các nẻo đường để rao truyền chân lý cho mọi người và để mọi người hiểu biết về ơn cứu độ. Giê-xu là vua, nhưng là vua công bình, vua của sự bình an. Thứ ba, niềm tin vào Thiên Chúa và tình yêu mà Giuse, người cha trên danh nghĩa của Chúa Giê-xu dành cho gia đình mình thật đáng được tán tụng. Ngay khi sứ thần Chúa hiện đến với ông Giuse trong một giấc mơ để cảnh báo ông về việc mà vua Herode sắp làm, Giuse liền trỗi dậy và đưa mẹ Maria và Chúa Giê-xu lên đường trốn sang Ai Cập ngay trong đêm. Giuse không ngại đường xa hiểm trở giữa mùa đông, bồng bế con và mẹ người mới sinh nở, vượt hơn 10 ngày đường để từ Judea đến Ai Cập chạy trốn cuộc thảm sát của vua Herode. Giuse không một lời chất vấn, không nghi ngờ vào ý định và công trình mà Thiên Chúa đang thực hiện nơi con của Ngài là Giê-xu. Giuse chỉ vâng phục và thi hành. Lạy Chúa, xin cho con biết tìm kiếm Chúa trong mọi việc con làm. cho con bình an đón nhận sự thật và luôn đặt niềm tin vào bàn tay quan phòng của Chúa. Amen.